This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Worth all that's lost, just to see you smile. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị và Như Thuyền Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cường. Trên đường ra đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của nha sĩ Brian Chu Văn Cường. Lời đầu tiên Như Thuyền Hòa Tính xin được chào nha sĩ trở lại trong chương trình. Nha sĩ khỏe không nha sĩ?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín, rất là khỏe. Trước hết thì xin mến chào Hoàng Tín, Như Tuyền cũng như là kính chào tất cả quý thính giả đang lắng nghe đài.
Dạ vâng, Như Tuyền từ phòng vi âm của Radio Sài Gòn Dallas cũng gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi. Mến chào nha sĩ Cương, anh Hoàng Tín. Hôm nay nha sĩ nói nha sĩ khỏe, mình nghe mình thấy cũng vui theo ha anh Hoàng Tín ha. Và ở Dallas của mình thì mình cũng vui một chút xíu là tại vì hôm nay nhiệt độ xuống vài con số sau những ngày tháng quá nóng luôn thì... Ngày hôm nay, bên ngoài nhiệt độ đang là 88 độ F, cao nhất ngày hôm nay chỉ có 96. Hôm nay mình dùng từ chỉ có 96, thì thực ra là so với những ngày quá nóng vừa qua cũng thấy là một cái niềm vui nho nhỏ. Thời tiết Houston như thế nào thưa nha sĩ Cương?
Vâng, rất là may. Mấy ngày hôm nay thì trời có vẻ hơi âm u, muốn mưa nhưng mà không thấy mưa. Nhưng mà cũng nhờ vậy cho nên trời nó cũng đỡ oi bức. Ngày mỗi ngày chỉ bây giờ không lên trên con số 100 là mình thấy mừng rồi.
Dạ.
96 là coi như là cũng một tin mừng trong cái mùa hè này.
Dạ vâng, nhờ có những cái trận mưa nho nhỏ rồi xong cái tuần này thì nó cũng có mưa vài nơi nhưng mà cũng đủ làm cho cái không khí nó dịu lại, thực ra nó cũng đỡ đỡ đi chút xíu.
Chưa bao giờ mà mình mong mưa nhiều như thế đó anh Tính.
Dạ vâng. Dạ. Bởi vì ta nói là Texas đang vô mùa hạn hán mà. Cây cối này nọ nó cũng bị héo này nọ, các nhà nông gia ở tại Texas cũng rất là rầu, rất là buồn lắm, không biết sao đây nữa. Đây hy vọng là mưa thuận gió hòa một xíu để bà con của mình còn mần ăn xíu nữa thưa nhà sĩ ha.
Chứ, đúng rồi. Dạ, nhưng mà cái điều lạ ở dưới Houston đó là trời âm u nhưng mà chỉ có một vài nơi có những cái cơn mưa rất nhỏ, rất là trong thu hẹp trong một cái phạm vi nhỏ thôi. Yeah. Còn những nơi khác thì không mưa, có chỗ thì trời lại nắng. Yeah. Cho nên mặc dù là cùng một thành phố nhưng mà nó lại khác nhau nhiều điểm, nhiều nơi khác nhau.
Dạ vâng, không phải chỉ ở Houston không mà ở
Dallas cũng thế.
Cũng vậy. Nguyên cả vùng mưa trơn mà có rốc mưa không mưa. Vậy đó mà rốc mưa chỗ đó còn rất là đẹp thưa bác sĩ. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, trước khi mà chúng ta đến với cái thế giới nhà khoa thì có một cái đề tài thời sự đó là như sau. Chắc lẽ là quý vị cũng như là bác sĩ cũng biết đó là cơ quan FBI đã bất ngờ đột nhập vào tư gia của cựu tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago, bên Florida vào tối thứ hai vừa qua. Đây có lẽ đó là một cái tin động trời làm chấn động cả cái nước Hoa Kỳ này, bởi vì chưa bao giờ mà từng xảy ra ở trên cái đất nước tự do, ngoại trừ những cái nước mà dưới sự cai trị độc tài hay hoặc là cai trị của cộng sản. Thì anh Cương, anh nghĩ sao về cái vụ này anh?
Vâng, phải nói là chiều hôm thứ Hai vừa mới đi tập thể thao về thì bật đài TV lên thì nghe một cái tin phải nói là sét đánh ngang tai. Đó là cái tin mà cơ quan FBI đã cho 30 nhân viên đến để mà bất ngờ phá cửa đột nhập vào trong nhà tư gia của Tổng thống Donald Trump. Thì đúng như vậy, đây là một cái sự việc mà nó xảy ra chỉ có... mà chúng ta chỉ có chứng kiến ở những cái quốc gia như là Nga hay là Trung Quốc hay Việt Nam, thì chưa bao giờ xảy ra ở nước Mỹ cả. Một người cựu tổng thống mà bây giờ đó không biết vì lý do gì, họ nói rằng là cái lý do là tổng thống Trump đã lấy về những cái tài liệu mà mật của quốc gia và họ yêu cầu tổng thống Trump phải trả lại. Nhưng mà thật sự thì trong 8 tháng vừa qua đó thì tổng thống Trump cũng đã hợp tác và làm việc với lại bên Bộ Tư pháp để mà có, nếu mà có những cái tài liệu gì thì trả lại. Nhưng mà không biết vì lý do gì, và đây hoàn toàn là một vấn đề bất hợp lệ, bất hợp pháp, là họ đột nhập vào nhà mà không có trác tòa gì cả. Thì cho thấy rằng là bây giờ đó, những cái cơ quan như là Bộ Tư pháp, tức là Department of Justice, rồi bên cơ quan FBI đã trở thành những cái dụng cụ, những cái công cụ, những cái vũ khí của đảng Dân Chủ để mà tấn công những phe đối lập. Chúng ta từng chứng kiến ở bên Nga đó, những người phe đối lập của ông Vladimir Putin là Tổng thống Nga đã bị đầu độc và bị giết chết một cách mờ ám. Thì tại nước Nicaragua đó, năm ngoái khi mà có cuộc tranh cử và bầu cử tổng thống đó, thì một số nhà đối lập đã bị hoàn toàn, tất cả 100% đều đã bị bắt, bỏ tù tất cả. Chúng ta thấy những cái sự việc đó xảy ra dưới một cái nước độc tài. Và bây giờ đó, ở nước Mỹ này thì dưới cái sự đe dọa của Tổng thống Trump sắp sửa ra để mà có thể tái tranh cử, qua những cái thống kê cho thấy rằng là cái số ủng hộ của Tổng thống Trump càng ngày càng lớn. Tất cả những ứng cử viên mà từ thượng nghị sĩ cho tới thống đốc cho tới dân biểu đó, đại đa số 87% là đều thắng cử trong những cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Thì cái sự ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng của Tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này nó quá lớn. Và dưới những cái, mặc dù là chưa công bố chính thức, nhưng mà Tổng thống Trump cũng đã hé mở là ông sẽ có thể tuyên bố cái quyết định mà ông đã có rồi, ông đã quyết định rồi là có ra tái tranh cử hay không. Thì cái sự tuyên bố đó nó sẽ xảy ra trong một ngày gần đây. Thì có lẽ vì cái lời nói, những cái hành động đó đã làm cho cái bên đảng Dân Chủ họ càng ngày càng lo sợ là nếu mà Tổng thống Trump ra tranh cử trở lại đó thì họ sẽ thua, cho nên họ đã dùng những cái chiêu bài mà phải nói là rất là tồi bại của những cái quốc gia mà độc tài như vậy. Thì quý vị thấy qua cái sự việc vừa rồi đó, có làm cho Tổng thống Trump bị mất đi cái chí khí, cái ý định là có ra tái tranh cử hay không? Thì rõ ràng là cái sự phản ứng của những người ủng hộ của ông khắp nước Mỹ đó, và tất cả những vị mà dân cử của đảng Cộng Hòa đó đã rất là phẫn nộ. Và có lẽ rằng là vì cái lý do này đó, Tổng thống Trump sẽ công bố sớm hơn nữa, có thể là một vài ngày nữa, có thể một vài tuần nữa, nhưng mà chắc chắn cái việc này đó đối với Tổng thống Trump đó thì làm cho ông càng ngày càng tức giận. Và khi mà chúng ta đã làm cho một kẻ khổng lồ tức giận đó, thì cái hậu quả đó là sẽ không thể nào đo lường được. Và tất cả những cái âm mưu, những cái gian xảo của đảng Dân Chủ đã lập ra từ lúc mà Tổng thống Trump còn làm Tổng thống, đàn hạt ông đưa ra để mà bêu xấu ông, đàn hạt lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rồi cái vụ ngày 6 tháng Giêng, và cái vụ mà bên tiểu bang New York, thành phố New York, hiện bây giờ ngày hôm qua cũng đã kêu Tổng thống Trump lên để mà trả lời một số những câu hỏi của Tổng trưởng lý, mà người bà này cũng là người của đảng Dân Chủ, về những cái tội trốn thuế của công ty của ông. Nhưng mà liên tục trong nhiều năm qua đó, thì sau khi điều tra thế này thế nọ, sở thuế khám đủ thứ hết, cho tới bây giờ thì cái vấn đề mà trốn thuế hay gì của công ty của Tổng thống Trump đó vẫn không có một cái dấu vết gì cả. Thì mặc dù là đã dỡ tất cả những cái trò đó, nhưng mà họ vẫn chưa có được một cái chứng cớ nào rõ ràng từ lúc đàn hạt cho tới ngày 6 tháng Giêng bêu xấu Tổng thống Trump với một lý do là gì? Là không muốn Tổng thống Trump ra tái tranh cử. Thì đây là một cái đoàn mà đe dọa của FBI khi tấn công một tư gia của ông, là làm cho ông lo sợ, và một cái đoàn phủ đầu. Nhưng mà chắc chắn Tổng thống Trump với cái cá tính của ông đó, thì chúng ta biết ông sẽ không chùn bước, và ông còn tiếp tục mạnh dạn ra tranh cử, có lẽ tuyên bố sớm hơn nữa. Cho nên khi mà Tổng thống Trump ra mà tuyên bố tái tranh cử đó, thì 74.000 người đã từng bỏ phiếu cho ông đó, đây là một cái lực lượng rất là đáng kể, là 1/3 của nước Mỹ, thì là một cái lực lượng mà sẽ làm cho đảng Dân Chủ rất là run sợ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây, đảng Cộng Hòa chắc chắn sẽ lấy lại lưỡng viện quốc hội, và Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tuyên bố ra tái tranh cử và sẽ tuyên bố trước cái bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và ngày năm 2024 sẽ là cái sự trở lại của Tổng thống Trump trong vinh quang.
Dạ vâng. Thì đối với riêng tỉnh thấy là không phải là chỉ có Tổng thống Trump đồng trong thời gian sắp tới, thì chúng ta biết là người ta đã giữ được cái ghế đó rồi, người ta đã giữ được hai cái viện đó rồi, người ta không có muốn bỏ đâu. Người ta cũng biết chắc chắn là bên phía đảng đối lập cũng sẽ tìm cách để mà lấy lại, nhưng mà họ cũng phải tìm cách họ giữ nữa. Giữ cái trước đầu tiên, tức là đánh một cái đoạn này trước cho ông Trump. Ngoài ra là tất cả những người nào của Đảng Cộng Hòa cũng phải cẩn thận với tất cả những cái kế sách sắp tới này của phía đảng đối lập của Đảng Cộng Hòa, thì sẽ tung ra cái chiêu này. Chúng ta chờ xem trong 2 năm tới sẽ còn có rất là nhiều những cái biến chuyển mà phải gọi là động trời, cũng giống như là cái trận xét tại cái dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump, đúng không ạ, thưa nhà sĩ?
Vâng, đúng như vậy đó anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tính cũng như là nhà sĩ Cương với đề tài thời sự vừa rồi. Bây giờ thì mời quý thính giả bước qua đề tài nha khoa. Hôm nay thì có những câu hỏi rất là thú vị luôn. Thì đề tài thứ nhất, thưa nhà sĩ, những dấu hiệu nào cho thấy là bệnh nhân đang bị nghiến răng? Những ai nên làm khay nhựa để bảo vệ cho răng không bị nghiến, và tác hại của việc nghiến răng ra sao, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, những người nào mà bị bệnh nghiến răng đó thì phải nói là rất là khổ sở. Khổ sở không phải riêng cho cá nhân mình, mà cũng là khổ sở luôn cho cái người phối ngẫu mà ngủ nằm kế bên. Bởi vì cái tiếng nghiến răng đó nó cũng giống như là cái tiếng mà mình lấy móng tay mình cào lên mặt bản. Mà nghe nó rùng rợn lắm. Mình nghe cái tiếng đó là mình giống như là lỗ chân lông của những trên cánh tay của mình đó, nó đứng dựng hẳn lên, nó rất là rùng rợn, đúng không quý vị?
Đúng vậy.
Thì những người mà nằm kế bên đó, cái tiếng ngáy thì nó còn ít ra, mình cũng không có bị rùng rợn, nhưng mà cái tiếng nghiến răng đó, nó nghe rất là ghê gớm. Cho nên bệnh nhân người nào mà bị nghiến răng đó thì phải nói là người phối ngẫu rất là khổ sở. Thì cái dấu hiệu mà cho thấy bệnh nhân đang bị cái bệnh nghiến răng đó, thứ nhất là khi thức dậy buổi sáng đó, chúng ta sẽ bị nhức đầu. Từ bị nghiến răng nhiều quá, cái cơ bắp hai bên đó, bên má, bên màng tang đó, làm việc quá nhiều, và cho nên khi thức dậy đó thì chúng ta có cảm giác bị đau đầu lắm. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là cái mặt răng đó, thì cái mặt trên của cái răng đó nó sẽ bị những cái dấu hiệu bị mòn đi đó. Cái răng của chúng ta, những chất là răng hàm đó, nó có những cái chỗ lồi lõm, có chỗ nhọn để mà chúng ta nghiến đồ ăn. Nhưng mà khi mà nghiến răng nhiều đó thì những cái mặt đó từ từ nó bị phẳng đi, và nó có khi nó phẳng như mặt bàn vậy. Và cái dấu hiệu thứ ba đó là cái mặt răng bên ngoài gần cái lợi đó, nếu mà chúng ta nhìn vào kiếm thì nó sẽ có những cái chỗ bị lõm vào về hình chữ V đó. Nó không phải bị mòn giống như đánh răng, mà là một cái chỗ bị lõm vô hình chữ V rất rõ ràng đó. Tiếng Anh nó gọi là abraction. Thì đó là cái dấu hiệu mà thứ ba là bị bệnh nghiến răng. Và dĩ nhiên cái dấu hiệu thứ tư là ông xã hay bà xã nằm kế bên sáng dậy bơ phờ, không ngủ được, cho nên cả ngày bị uể oải. Đó là cái dấu hiệu mà cũng thấy biết rằng là mình nghiến răng. Thì làm thế nào để mà khỏi bị nghiến răng? Thì thứ nhất, nghiến răng đó là một cái mà ảnh hưởng của cái đời sống của chúng ta. Có bị quá nhiều những cái stress, chúng ta lo lắng về công việc làm, hay là về gia đình, hay là vấn đề tài chính, không có yên giấc, và khi ngủ đó thì đáng lẽ cơ bắp nó phải nghỉ không làm việc thì nó lại tiếp tục nó làm việc, và nó làm cho cái vấn đề nghiến răng. Như vậy thì tác hại của việc nghiến răng đó là về lâu về dài đó, răng của chúng ta đó lúc còn trẻ thì nó dài, nó nhọn, nó bén, nhưng mà khi mà nghiến răng rồi đó thì cái răng nó bị mòn đi rất nhiều. Và có nhiều người nghiến đến độ mà nhất là tuổi 55, 60, 65 đó, thì cái răng nó bị mòn cho tới gần như là hơn một nửa hoặc là 3/4 cái răng luôn, dễ sợ lắm đó. Và quý vị thấy những người này đó thì cái miệng nó bị hóm lại vì cái độ dài của răng nó bị mất đi, cho nên cái miệng nó bị hóm lại, rồi răng đó là xuống sát với cái tủy răng ở bên trong, và có người thì sẽ bị buốt, bị đau đó. Và chữa trị cho những cái bệnh nghiến răng này đó, nếu mà ngay lúc đầu bị đó thì chúng ta có thể làm những cái khay nhựa, tiếng Anh gọi là occlusal guard hay là night guard, để mà đeo vào hàm trên, để ban đêm có gì nghiến thì nghiến vào cái mặt nhựa. Thì mặt nhựa nó có bị mòn đi thì chúng ta có thể thay cái mặt nhựa đó. Còn nếu mà răng mà bị mòn thì rất là khó. Rồi những người mà bị nặng đó, khi mà bị mòn một nửa hay 3/4 cái thân răng rồi đó, thì chữa cách nào đây? Muốn làm thì phải rút cân máu hết tất cả những cái răng còn lại, rồi bọc sứ cho nó cao lên trở lại, rất là tốn kém và rất là đau đớn. Cho nên bị bệnh nghiến răng, nếu mà có thì phải chữa cho càng sớm, chứ đừng để cho răng chúng ta bị mòn đi nhiều. Lúc đó thì phải nói là muốn chữa cũng rất là khó, rất là tốn kém, và có nhiều khi không chữa được. rồi sống như vậy đó thì nó mình ăn uống nó cũng đau buốt, rồi răng không được đẹp, nó làm cho chúng ta rất là khổ sở. Cho nên quý vị để ý, nếu mà bị bệnh nghiến răng thì nên đi tìm cách chữa trị, đeo cái khay rất là dễ thôi, mà làm cái khay đeo vào thì là coi như là có thể ngăn ngừa được cái vấn đề nghiến răng đó quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Còn nhận mà mình mà hỏi mà có một cái người chuyên môn mà trả lời cho mình như vậy, phải gọi là chúng ta sẽ hiểu biết thêm được rất là nhiều ha, như Tuyền ha.
Dạ đúng vậy anh.
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà cái người mà mình hỏi mà không có kinh nghiệm hay hoặc là không có yêu nghề giống nhà sĩ Cương thì chắc chắn mình cũng sẽ nghe được có vắn tắt thôi. Thiệt chứ, mình tính thấy nếu mà mình hỏi một cái người mà bác sĩ, họ cũng là bác sĩ luôn, họ trả lời qua loa thôi thì mình cũng biết được cái trình độ của họ hoặc là cái tận tâm, cái yêu nghề của họ đối với là cái nghề mà của cái giới chuyên môn của họ đang làm, thì mình biết được người nha sĩ đó như thế nào rồi hả thưa quý vị, cũng như là Như Tuyền.
Nhiều lúc họ không có thì giờ anh, nhiều lúc cho nên là trong chương trình này Như Tuyền thấy là một cái quyền lợi của thính giả nghe đài đó, bởi vì nha sĩ Cương để dành thì giờ cho rất là nhiều những câu hỏi, những câu trả lời những cái thắc mắc rất là hữu ích về răng của mình.
Rất là hay thưa quý vị, cũng giống như là cái câu tiếp theo nè ha. Mặc dù nó rất là bình thường lắm, nhưng mà nếu mà không có được những cái kinh nghiệm hoặc là những cái học hành thì họ thì mình chắc có lẽ là ôi thật khỏe nằm nhỏ đó, đánh răng bằng chảy cứng hay hoặc là đánh không có đúng thì nó có hại răng hay hoặc là không, ôi rất là đâu thành vấn đề đâu, đúng vô hoặc xong hay hoặc là dấu hiệu nào để mà cho thấy là mình sử dụng cái bằng chảy nó không đúng, làm cho cái răng bị hư hại. Nếu mà không có phần trả lời của bác sĩ nha sĩ chú Văn Cương làm sao mình biết được, đúng không nha sĩ?
Vâng. cái bàn chải này, cái câu hỏi này đó cũng rất là phổ thông. Chúng ta khi còn trẻ đó thì cũng giống như sức khỏe vậy, ai sức khỏe cũng tốt, nhưng mà vì những cái tật hư thói xấu từ từ và nó nhiễm vào, rồi chúng ta không chịu sửa những cái tật xấu đó đi, mặc dù nó rất dễ thôi, thì nó làm cho sức khỏe của chúng ta càng ngày càng yếu đi. Khi mà về tuổi về già thì là rất là khó để mà điều chỉnh lại. Thí dụ như có những người mà về già đó, quý vị thấy đi cái lưng còng xuống, bị gù lưng, thì tại sao đó là một cái hậu quả mà cả đời mình á, nhiều năm lúc còn trẻ đó, bắt đầu từ từ đi không có chịu thẳng lưng, cứ khòm lưng, lúc mà ngồi đó cũng khòm cái lưng xuống, rồi mấy chục năm trôi qua không chịu chỉnh sửa cái tật xấu đó, cho nên lúc lớn lên á, cái lưng cứ khòm xuống, đi cái đầu cúi xuống đó, và không có được đẹp, không có được tốt cho sức khỏe. Thì cái răng mình cũng vậy. Nếu mà mình đi nha sĩ thấy có những cái dấu hiệu là đánh răng không đúng, những cái dùng quý vị đó dùng những cái bàn chải đánh răng mà rất là cứng, có nhiều người thích xài bàn chải cứng lắm, cứng thật là cứng, giống như thân phụ của chúng tôi khi còn sống đó, thì hay xài bàn chải cứng dễ sợ lắm, mà hồi đó thì chúng tôi cũng chưa có phải là nha sĩ, thành thử không có để ý răng của ông cụ. Tới khi thành nha sĩ rồi đó thì mới thấy răng của ông cụ đó là mặt răng bên ngoài đó nó bị mòn sâu vô tuốt vào trong tủy luôn đó, rồi ông cụ cứ than phiền là tại sao uống nước lạnh luôn nó buốt chịu không nổi, rồi cái lợi đó nó bị tuột xuống rất là nhiều lòi chân răng ra xấu lắm. Thì cái hậu quả của cái vấn đề xài bàn chải cứng là một nè, rồi đánh răng không có đúng cái phương thức đánh răng mà cứ đánh ngang đánh thật cho mạnh vô đó. Ông cụ của chúng tôi là thích đánh thật mạnh, đã xài bằng chải cứng rồi mà còn đánh thẳng răng thật mạnh nữa, là vì ông cứ quan niệm là đánh như vậy thì răng nó mới sạch, nó mới clean hết tất cả những cái chất bừa, những chất đá xung quanh. Thì không phải như vậy thưa quý vị. Nếu mà quý vị dùng cái đầu ngón tay đó, cái móng tay mình cà vào răng đó, những cái chất bừa nó ra rất là dễ, đúng không? Cho nên khi mình đánh đó, mình đánh cái chất bừa đó nó rất là dễ, không cần phải đánh mạnh. Và quý vị đánh theo vòng tròn, xoay vòng tròn thì cái nướu răng đó, nó không có bị chấn thương, và qua nhiều năm nó không có bị tuột xuống và để lòi cái chân răng ra. Cho nên là dùng bàn chải mềm, đánh xoay vòng tròn và đánh vừa phải. Còn nếu tốt hơn nữa thì như chúng tôi thường nói đó là dùng bàn chải điện, mua cái loại mà tốn tiền chút xíu nhưng mà sẽ xài 15-20 năm không hư. Mỗi lần như vậy chúng ta chỉ cần thay cái đầu đánh răng thôi là có thể sử dụng được 6 tháng 1 năm. Đó. Cho nên cái vấn đề đánh răng dùng bàn chải đó phải rất là để ý, nếu không cái tật xấu đó nó làm cho răng của chúng ta bị hư hại, mà khi đã hư hại thì giống như là nghiền răng vậy, nó bị mòn vô thì lúc đó chúng ta chữa trị cũng rất là khó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo nhé, cái này là Như Tuyền cũng nằm trong câu hỏi này luôn đó. Mỗi lần mà mình đứng ở trước cái quầy để mà mua kem đánh răng, mình thấy nhiều loại kem đánh răng quá. Có loại thì thấy đề là có thể nó là stand fighter with baking soda, rồi có loại thì đề là có thể là remove những cái yellow stain đó, là 10 năm mình bị răng nó mò, nó bị vàng như vậy rồi mà vẫn có thể là họ vẫn có thể là remove được. Rồi có những cái như là kem đánh răng với lại bột than củi, vân vân và vân vân, nhiều loại lắm. Thì như Tuyền không biết là cái nào là cái để mình mua cho đúng nhất. Thế thì dùng kem đánh răng có cần phải mua loại mắc tiền hay loại nào là tốt nhất cho người sử dụng, và khi đánh răng thì liều lượng như thế nào là vừa đủ, thưa nha sĩ?
Vâng, cái vấn đề kem đánh răng đó thì chúng tôi được hỏi rất là nhiều. Thật sự ra đó, cái kem đánh răng nó không quan trọng, thưa quý vị. Quan trọng là chúng ta đánh có đúng cái technique, đúng cái phương thức hay không. Còn kem đánh răng đó thì thật sự nó làm cho chúng ta cảm thấy feel good, là thấy nó cái mùi vị, cái khẩu vị nó thơm thì là tốt rồi. Còn đánh răng hay không đó, có kem hay không đó thì thật sự nó không quan trọng. Ở Việt Nam chúng tôi nhớ lúc còn trẻ đó, ở nhà nghèo, bố mẹ cứ bắt đánh bằng muối chứ làm gì có kem đánh răng mà đánh. Nhưng mà răng vẫn sạch, vẫn tốt. Tới bây giờ già đầu rồi mà răng vẫn còn tốt. Cho nên thấy rằng là từ lúc trẻ đó mình dùng bằng chải và dùng muối thôi, đánh cũng rất là tốt. Thì cái kem đánh răng đó, quý vị thường hay đắn đo lúc mua đó là có chất baking soda để làm cho răng trắng ra. Quý vị có đánh 100 năm thì răng cũng không bao giờ trắng đâu, thành thử ra những cái đó không quan trọng. Họ có quảng cáo mấy đi nữa nói là kem đánh răng này sẽ làm cho răng trắng, tẩy răng trắng, thì không bao giờ nó sẽ xảy ra đâu quý vị. Quý vị có đánh 10 năm rồi, quý vị nhìn lại so sánh với 10 năm trước thì răng nó đã vàng, nó cứ vàng thôi chứ nó không trắng đâu. Muốn trắng thì phải đi tẩy răng bằng những cái chất mà hóa học rất là cực mạnh ở trong văn phòng nha. Hoặc là mua đem về để mà có những cái khay mà làm cho vừa răng của quý vị, rồi bỏ những cái chất hóa học vào trong cái khay đó thì nó mới trắng được. Chứ còn nịch kem đánh răng sẽ không bao giờ làm trắng được đâu. Cái đó chỉ làm những cái quảng cáo mà để mà móc túi tiền của quý vị mà thôi. Ngoài ra chỉ có một cái này thôi nè, là trong kem đánh răng có chất fluoride, thì cái chất fluoride nó làm cho răng của chúng ta cứng và không có bị vi trùng nó tiết ra acid để mà làm cho cái men răng bị sâu. Cho nên cái kem đánh răng nếu mà có chất fluoride đó thì rất là tốt. Còn cái liều lượng đó thì quý vị không cần phải xài giống như là trong TV quảng cáo mà xịt ra đầy bằng chải đâu, chỉ cần một chút xíu, tức là người ta gọi là pea size, tức là bằng cái hột đậu nhỏ đó là vừa đủ rồi, chứ không cần phải là đánh cho nhiều. Vì quảng cáo như vậy cho nên nhiều người cứ xịt đầy mặt kem, mặt bằng chải đó. Lý do là vì họ muốn cho chúng ta xài nhiều để mà mau hết để mua cái khác. Chứ thật sự nó không có quan trọng thôi quý vị. Cho nên quý vị nhớ kem đánh răng là chúng ta feel good. Cái quan trọng là đánh cho đúng cái technique chứ không phải là kem đánh răng đâu.
Rất là thú vị luôn. Bây giờ thì Như Tuyền sẽ có kinh nghiệm để đi mua kem đánh răng đó.
Khỏi cần cái mua loại truy đi ha.
Không, thực ra khi mà mình đứng trước cái quầy đó, mình thấy rất là nhiều những cái quảng cáo của nhiều cái brand name khác nhau, là mình cũng bối rối lắm anh.
Tại sao không? Lúc đó Như Tuyền có hỏi cái người mà salesman đó, họ giải thích cho. Bảo đảm họ giải thích, họ kêu mình mua loại mắc tiền.
Ông hôm nay là nhận được một câu trả lời rất là vui lòng luôn của nha sĩ Cương đó.
Đó nè, cũng giống như câu hỏi kế nè. Nếu mà câu hỏi kế nè, mình vô trong cái tiệm này nọ, mình hỏi bảo đảm người ta sẽ kêu mình mua loại nào mắc đó. Chúng thôi, bởi vì khi mà mình xỉa răng, thưa quý vị, mà ở đây mình đã kêu là floss đó, thì cái cách sử dụng floss nó sẽ như thế nào là đúng? Và nếu mà không có floss, xỉa răng hay hoặc là mình xỉa răng chỉ có một hoặc hai lần một tuần á, thì nó có tác hại gì hay không? Rồi những cái dấu hiệu nào cho thấy là mình khi mình xỉa răng, tức là mình floss nó quá mạnh tay hay hoặc là không đúng phương thức vậy, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái dây floss đó, flossing đó rất là quan trọng. Quý vị nhớ 90% những cái sâu răng đó là nó xảy ra ở giữa hai cái mặt răng. Đó, chứ không bao giờ xảy ra cái mặt răng bên ngoài hay bên trong hay mặt trên, cũng có nhưng mà chỉ là 10-15% thôi. Còn đa số 90% là xảy ra cái sâu răng đó, nó xảy ra giữa hai cái răng. Cho nên nếu chúng ta mà không floss đó, thì trước sau chúng ta cũng sẽ bị sâu răng mà thôi. Thì sử dụng cái loại floss nào thì tùy, nếu mà những người mà răng mà quá chặt đó, thì chúng ta sử dụng cái dây floss mà bằng silk. bằng cái chất tơ đó, thì nó mỏng và nó có thể qua những cái kẽ nó dễ dàng. Bởi vì cái răng nó quá chặt, cho nên nếu mà dùng những cái dây floss mà dày đó thì nó sẽ không qua được, hoặc là nó làm cho chúng ta bị đau. Còn những người mà răng bị hở chút thì dùng cái loại floss mà nó dày hơn, nó có cái chất wax và nó có cái chất the the của cái mint đó, thì quý vị mua cái đó để cho nó vừa thơm vừa sạch. Và khi mà kéo vào giữa cái chân răng đó thì quý vị đừng có kéo ra kéo vô giống như là kéo cưa vậy, chỉ là dùng cái phương thức mà đi lên đi xuống vài ba lần thôi là nó clean cái chất bừa sạch rồi, cho nên không cần phải kéo ra kéo vô. Và nhiều khi kéo không đúng thì nó làm cho cái nướu của chúng ta bị chấn thương và có thể bị chảy máu. Nếu mà quý vị floss mà thấy chảy máu nhiều đó là có nghĩa là quý vị làm không đúng và quá mạnh tay. Thì floss đó, nếu mà floss quá mạnh hay là floss quá nhiều cũng không tốt, là vì làm hư cái nướu nè. Rồi khi mà chụp x-ray đó, chúng tôi thấy có những cái lằn trong cái răng nó bị mòn đi, cũng giống như đánh răng vậy. Floss nhiều quá làm cho cái răng nó có thể cũng bị mòn đi. Rồi cái vấn đề floss nhiều lần, một ngày một lần hay không, thì nếu mà đúng ra thì theo cái lời khuyên là mỗi ngày nên floss một lần trước khi đi ngủ. Nhưng mà có nhiều người lười thì họ không floss mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà quý vị mà floss một tuần một hai lần cũng là tốt rồi, rất là tốt. Như cá nhân chúng tôi là nha sĩ cũng có cái bệnh lười lắm quý vị ơi. Floss mỗi một ngày cũng lười lắm, nhưng mà một tuần mình floss hai ba lần thì cũng rất là tốt, rất là tốt cho răng, làm cho răng không có bị sâu. Cho nên quý vị nhớ thà floss một tuần một hai lần còn hơn là không floss nha quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo, tại sao miệng bị mùi hôi thối mặc dù đánh răng mỗi ngày hai lần và súc miệng rất kỹ, làm sao cho hết thưa nha sĩ?
Vâng, quý vị nhớ cái mùi hôi đó là nó xuất phát từ vi trùng chứ không phải là từ không đánh răng hay là gì đó. Nhiều khi mình đánh răng sạch nhưng mà miệng vẫn hôi là vì cái lưỡi chúng ta đó có rất là nhiều vi trùng sống trên đó. Thì quý vị nhớ là cũng dùng cái bàn chải hoặc là cái đồ mà cạo lưỡi đó, thì chúng ta chịu khó cạo cái lưỡi và súc miệng bằng cái thuốc. Nếu mà bị hôi miệng nặng đó thì nha sĩ có thể cho cái thuốc chlorhexidine, hoặc là quý vị chịu khó súc miệng bằng nước muối hoặc là Listerine để cho cái giết bớt những cái con vi trùng đó. Và nếu mà cái mùi hôi thối mà nó vẫn tiếp tục đó thì có nghĩa là hoặc là quý vị đang bị bệnh nướu răng đó, periodontal disease, mà bị cái bệnh nướu răng đó là vi trùng nó đã